Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tứ Quyết và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu 30 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần thánh hôm nay tại hí trường Colosseo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài giới thiệu sách các thủ lãnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tứ tế hãy sống gần gũi dân chúng và xác tín rằng chính sự gần gũi này sẽ giúp tứ tế gần Chúa hơn. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ năm tuần thánh hôm qua 29 tháng 3 tại đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 30 hồng y, 60 giám mục và khoảng 1.000 linh mục trước sự hiện diện của 6.000 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tứ tế đã cùng với các tín hữu hiện diện hát kinh giờ ba. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nêu bật tấm gương của Chúa Giêsu đã chọn ở giữa dân Ngài, gần gũi họ. Sự gần gũi chính là chìa khóa của việc loan báo tin mừng, vì đó là một thái độ nòng cốt trong tin mừng. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sự gần gũi dân chúng trong ba lĩnh vực: đồng hành tinh thần, tức là gần gũi trong cuộc đối thoại thiêng liêng; tiếp đến là gần gũi trong việc giải tội; và sau cùng là gần gũi trong việc rao giảng. Mẫu gương về sự gần gũi trong việc đối thoại tinh thần là cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ xứ Samaria. Trong đó, Chúa đã đưa ra ánh sáng tội của người phụ nữ này mà không tạo nên bóng đen trên kinh nguyện thờ lạy của bà, và cũng không đặt chướng ngại cho ơn gọi thừa sai của bà.
Tiếp đến là sự gần gũi trong việc giải tội. Chúng ta có thể thấy qua giai thoại người đàn bà ngoại tình, nhìn tha nhân trong con mắt của họ, như Chúa, khi Ngài đứng lên sau khi quỳ gối gần người phụ nữ ngoại tình mà họ muốn ném đá, và Ngài nói với họ, cả tôi cũng không kết án bà. Đó không phải là điều trái ngược luật, và Chúa có thể nói thêm, từ nay bà đừng phạm tội nữa. Ngài không nói với một giọng thuộc lãnh vực pháp lý, của chân lý định nghĩa, nhưng với một giọng của người phải quyết định, đâu là những điều kiện của lòng thương xót Chúa, giúp tội nhân nhìn về đằng trước chứ không nhìn về đằng sau. Sau cùng là sự gần gũi trong lĩnh vực giảng thuyết. Thánh Phêrô trong bài giảng ngày lễ ngũ tuần đã đánh động tâm hồn mọi người, khiến họ đặt câu hỏi, chúng tôi phải làm gì đây? Bài giảng là viên đá thử để thẩm định sự gần gũi và khả năng gặp gỡ của một mục tử với dân của mình. Trong bài giảng, ta thấy mình gần gũi Thiên Chúa thế nào trong kinh nguyện và gần gũi dân chúng thế nào trong đời sống hàng ngày của họ. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, nếu bạn cảm thấy xa Chúa, thì hãy đến gần dân. Họ sẽ chữa bạn khỏi những ý thức hệ làm cho bạn trở nên nguội lạnh. Những người bé nhỏ sẽ dạy bạn nhìn Chúa Giêsu một cách khác. Nếu bạn cảm thấy xa dân, thì hãy đến gần Chúa, đến gần lời Ngài. Trong tin mừng, Chúa Giêsu sẽ dạy bạn cách nhìn dân. Mỗi người trong họ có giá trị dường nào trước con mắt của Chúa Giêsu, đấng đã đổ máu đào vì họ trên thập giá. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Ngài đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến.
Roma, chiều thứ năm tuần thánh 29 tháng 3 hôm qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân tại nhà tù Regina Coeli gần Vatican. Nhà tù này được thành lập hồi thế kỷ 17 như một đan viện với danh hiệu là Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Chúa, rồi bị nhà nước truất hữu hồi thế kỷ 19. Đầu thế kỷ 20, khu nhà này được biến thành trường cảnh sát khoa học, cho đến thập niên 1920 thì trở thành nhà tù như hiện nay. Nhà này dự kiến dành cho tối đa 750 tù nhân, nhưng ngày nay con số này lên tới hơn 1.000 người. Đến nơi vào lúc 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã thăm các tù nhân bị bệnh tại bệnh xá, rồi cử hành thánh lễ lúc 4 giờ, trong đó Ngài rửa chân cho 12 nam tù nhân từ 7 nước, gồm 4 người Ý, 2 người Philippines, 2 người Maroc và 1 người Moldavo, 1 người Colombia, 1 người Nigeria và 1 người từ Sierra Leone. 8 người trong số họ là tín hữu Công giáo, 2 người Hồi giáo, 1 chính thống giáo và 1 người là Phật tử. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gặp chung một số tù nhân thuộc khu vực thứ 7. Đây là lần thứ 4 trong 5 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco chọn một nhà tù để cử hành thánh lễ chiều thứ 5 tuần thánh.
Bắc Kinh. Đức cha Minh Sơn Quách Hy Cẩm, giám mục chính tòa tỉnh Phúc Kiến, được trả tự do sau 24 giờ bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giam, nhưng không được cử hành thánh lễ như một giám mục nữa. Cùng được trả tự do có cha trưởng ấn tòa giám mục Mân Đông. Hãng tin Asia News cho biết, đức cha Quách Hy Cẩm đã bị bắt tối ngày 26 tháng 3 vừa qua vì từ chối không đồng tế với giám mục Chim Tư Lộc là người đã chịu chức giám mục bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông. Từ lâu có tin vị này xin hòa giải với tòa thánh, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tin chính thức vạ tuyệt thông được thu hồi. Hồi đầu tháng 3 này, đức cha Giulio Giả Chí Quốc, giám mục thầm lặng của giáo phận Chánh Định, tỉnh Hà Bắc, cũng bị công an bắt đi trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 3 để không cho ngài được tuyên bố hoặc bình luận gì với các ký giả nước ngoài về cuộc thương thuyết giữa Trung Quốc và tòa thánh.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài Vatican sẽ truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt trên kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vatican. Kính mời quý vị cùng hiệp thông tham dự thánh lễ vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 1 tháng 4 giờ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đảng thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ 6 tuần thánh hôm nay tại hí trường Colosseo.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm, lúc quá 9 giờ tối thứ 6 tuần thánh hôm nay, 30 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma, nơi đã có nhiều tín hữu Kitô chịu khổ hình vì đức tin. Tham dự buổi đi đàn thánh giá này có hàng chục ngàn tín hữu hiện diện, không kể hàng trăm triệu khán thính giả trên thế giới tham dự qua truyền hình. Các bài suy niệm đàn thánh giá năm nay được Đức Thánh Cha ủy thác cho một nhóm học sinh thuộc trường trung học Pilo Ampertelli soạn dưới sự điều hợp của giáo sư Amprea Monda, tốt nghiệp luật khoa và khoa học tôn giáo, văn sĩ kim nhà bình luận. Ông đang dạy môn tôn giáo tại trường trung học vừa nói, các bạn trẻ đã theo thứ tự truyền thống của 14 trạng đàn thánh giá. Đức Thánh Cha giao cho các bạn trẻ việc soạn các bài suy niệm đàn thánh giá này trong bối cảnh vào tháng 10 năm nay có Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Cách đây 5 năm, các bạn trẻ Liban cũng đã thi hành công tác này dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Pekkararai, giáo chủ Công giáo Maronit ở Liban. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những suy niệm cho 7 chặng đầu tiên trong chặng đàn thánh giá.
Chặng thứ nhất, Chúa Giêsu bị kết án tử hình. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Lần thứ ba, ông Philato nói với họ, nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta sẽ thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn, rồi thả ra. Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh người, và tiếng la càng thêm dữ dội.
Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa đứng trước quan tổng trấn. Ba lần ông toan tính đi ngược với ý dân, và sau cùng ông quyết định không chọn lựa. Đứng trước đám đông mà ông hỏi họ ba lần, và cả ba lần họ đều quyết định chống lại Chúa. Đám đông nghĩa là tất cả mọi người, nghĩa là không người nào. Khi nấp sau đám đông, người ta đánh mất căn tính của mình, họ là tiếng nói của hàng ngàn tiếng nói khác. trước khi chối bỏ Chúa, họ chối bỏ bản thân họ, giải tỏa trách nhiệm của họ trong làn sóng thay đổi của đám đông. Nhưng họ vẫn có trách nhiệm. Bị những người gây rối đánh lạc hướng, bị lạc đường vì sự ác truyền đi qua tiếng nói kín đáo và ồn ào, chính con người lên án Chúa. Ngày nay chúng con kinh hoàng trước bất công lớn lao như thế, và chúng con muốn xa tránh nó. Nhưng làm như thế, chúng con quên đi tất cả những lần chúng con là những người đầu tiên đã chọn lựa tha cho Baraba thay vì tha Chúa, khi tai chúng con bị điếc đối với tiếng kêu của sự thiện, khi chúng con muốn không nhìn bất công trước chúng con. Tại quảng trường đầy người ấy, chỉ cần một con tim nghi ngờ, một tiếng nói gióng lên chống lại hàng ngàn tiếng nói của sự ác. Mỗi lần cuộc sống đặt chúng ta trước một chọn lựa, chúng ta hãy nhớ lại quảng trường và sai lầm ấy. Chúng ta hãy để cho con tim chúng ta nghi ngờ và đòi chúng lên tiếng.
Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa canh chừng những chọn lựa của con. Xin soi sáng những chọn lựa ấy bằng ánh sáng của Chúa. Xin vun trồng trong con khả năng tự hỏi, khả năng biết đặt câu hỏi trước một thực tế sự ác tràn lan. Vì những cây ăn rễ sâu trong thửa đất mà được sự ác tưới gội thì sẽ tàn lụi. Nhưng Chúa đã đặt rễ của chúng con ở trên trời và những cành lá hiện diện trên mặt đất để biết nhìn nhận Chúa và biết theo Chúa.
Chặng thứ hai, Chúa Giêsu vác thánh giá. Trích phúc âm theo thánh Marco. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn.
Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa đội mão gai trong khi đón nhận thập giá. Chúa đón nhận thập giá như Chúa vẫn luôn đón nhận tất cả mọi sự và mọi người. Họ chất lên vai Chúa cây gỗ nặng, xù xì, nhưng Chúa không nổi loạn, không vứt bỏ dụng cụ hành hình bất công và ô nhục ấy. Chúa vác lấy và bắt đầu bước đi, thập giá trên vai. Bao nhiêu lần con đã nổi loạn và giận dữ, chống lại những trách vụ mà con nhận lãnh, trách vụ mà con coi là nặng nề hoặc bất công. Chúa không làm như vậy. Hồi đó, Chúa chỉ lớn hơn con vài tuổi. Ngày nay, người ta nói Chúa vẫn còn trẻ, nhưng ngoan ngoãn. Chúa coi trọng những gì mà cuộc sống dành cho Chúa. Mỗi cơ hội xảy ra, như thể Chúa muốn đi đến cùng sự việc và khám phá rằng vẫn luôn có một cái gì đó sâu xa hơn những vẻ bề ngoài, một ý nghĩa thầm kín và gây ngạc nhiên. Nhờ Chúa con hiểu rằng đây là thập giá cứu độ và giải thoát, thập giá nâng đỡ trong sự vấp ngã, ách nhẹ nhàng, gánh nặng không đè nén. Từ cớ vấp phạm do cái chết của con Thiên Chúa, chết như người tội lỗi, chết như kẻ bất lương, nảy sinh ơn tái khám phá phục sinh trong đau khổ, khám phá vinh quang của Chúa trong đau đớn, ơn cứu độ của Chúa trong lo âu. Chính thập giá ấy, biểu tượng sự hạ nhục và đau khổ đối với con người, giờ đây, nhờ hy sinh của Chúa, trở thành một lời hứa. Từ mỗi cái chết sẽ nảy sinh sự sống, và trong mỗi tối tăm, ánh sáng sẽ chiếu tỏa. Và chúng ta có thể hô lên, kính chào thập giá là nguồn hy vọng duy nhất.
Lạy Chúa, dưới ánh sáng thập giá, biểu tượng niềm tin của chúng con, xin làm cho chúng con có thể đón nhận những đau khổ của chúng con và được tình thương của Chúa soi sáng. Chúng con có thể ôm lấy những thập giá của chúng con, được cái chết và sự sống lại của Chúa làm cho vinh hiển. Xin ban cho chúng con ơn nhìn những sự việc của chúng con và khám phá trong đó tình thương của Chúa đối với chúng con.
Chặng thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Trích sách ngôn sứ Isaiah. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề.
Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa đau khổ bước đi trên con đường dẫn đến đồi Canvê, vác tội lỗi chúng con, và con thấy Chúa ngã xuống, đôi tay và đầu gối khuỵu xuống đất, đau đớn. Chúa đã xuống với bao nhiêu khiêm hạ giường nào, bao nhiêu tủi nhục Chúa cảm thấy lúc ấy. nhân tính thực sự là người của Chúa được thấy rõ qua giai đoạn ấy trong cuộc đời của Chúa. Thập giá Chúa mang thật là nặng nề. Lẽ ra Chúa cần được giúp đỡ, nhưng khi ngã xuống đất không ai cứu giúp Chúa. Trái lại, người ta còn chế riễu Chúa, nhạo cười trước hình ảnh một Thiên Chúa ngã xuống. Có lẽ họ thất vọng, có lẽ họ đã có một ý tưởng sai lầm về Chúa. Nhiều khi chúng con nghĩ rằng có đức tin vào Chúa có nghĩa là sẽ không bao giờ sa ngã trong cuộc sống. Cùng với Chúa, con cũng ngã, và cùng với con cả những ý tưởng của con, những ý nghĩ của con về Chúa. Chúng con mong manh dường nào, lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa nghiến răng và hoàn toàn phó thác cho tình thương của Chúa Cha. Chúa trỗi dậy và tiếp tục hành trình. Lạy Chúa Giêsu, với những bước đầu tiên ấy tiến về thập giá, lão đảo, con nhớ đến một hài nhi đi những bước đầu tiên tiến về sự sống và mất thăng bằng, ngã xuống và khó. Nhưng rồi em tiếp tục, em phó thác trong tay của cha mẹ và không dừng lại. Em sợ hãi nhưng vẫn tiến bước, vì niềm tín thác vượt lên trên sợ hãi. Với niềm can đảm của Chúa, Chúa dạy chúng con rằng những thất bại và sa ngã không bao giờ được chặn đứng hành trình của chúng con, và chúng con luôn có một chọn lựa, một là đầu hàng, hai là trỗi dậy cùng với Chúa.
Lạy Chúa, con cầu xin Chúa thức tỉnh nơi những người trẻ chúng con, lòng can đảm trỗi dậy sau mỗi lần ngã xuống, như Chúa đã làm trên con đường Can Vê. Con xin Chúa làm cho chúng con luôn quý chuộng hồng ân sự sống cao cả nhất và quý giá, và những thất bại, sa ngã không bao giờ là một lý do vứt đi cuộc đời, với ý thức rằng nếu chúng con tín thác nơi Chúa, chúng con có thể trỗi dậy và luôn tìm được sức mạnh để tiến bước.
Chặng thứ tư, Chúa Giêsu gặp mẹ Ngài. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi, Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà.
Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa khi Chúa gặp mẹ. Mẹ Maria ở đó, tiến bước qua con đường đông người, có nhiều người ở cạnh mẹ. Điều duy nhất phân biệt mẹ với những người khác, đó là sự kiện mẹ ở đó để đồng hành với con của mẹ. Một tình trạng diễn ra hàng ngày. Các bà mẹ dẫn con đến trường học, hoặc đi gặp bác sĩ, hoặc là mang con đến nơi làm việc. Nhưng mẹ Maria khác biệt với các bà mẹ khác. Mẹ đang đồng hành với con của mẹ đến nơi chịu chết. Nhìn thấy con mình chết, thực là số phận đau thương nhất mà người ta có thể dành cho một người, một điều trái với tự nhiên nhất. Điều ấy lại càng thảm khốc hơn nếu người con ấy vô tội mà lại đang chết do tay công lý. Cảnh tượng trái tự nhiên và bất công đang diễn ra trước mắt con. Mẹ của con đã giáo dục con về ý nghĩa công lý và tín thác trong cuộc sống, nhưng điều mà hôm nay mắt con nhìn thấy không có đặc tính nào như thế. Nó vô nghĩa và đầy đau thương. Mẹ Maria, con thấy mẹ Maria trong khi mẹ nhìn người con tội nghiệp của mẹ. Người con ấy mang vết tích những roi đòn ở lưng và bị bó buộc phải vác thập giá nặng nề. Có lẽ sắp ngã xuống dưới sức nặng của thập giá vì kiệt lực. Nhưng mẹ Maria biết rằng, sớm muộn gì điều đó cũng xảy ra. Mẹ đã được báo trước, nhưng giờ đây, điều ấy đang diễn ra hoàn toàn khác, và vẫn luôn như thế. Chúng ta luôn thiếu chuẩn bị trước cuộc sống, trước sự tàn bạo của cuộc sống. Lạy mẹ Maria, giờ đây mẹ buồn rầu như bất kỳ phụ nữ nào khác ở vị trí của mẹ, nhưng mẹ không tuyệt vọng. Đôi mắt của mẹ không tắt lịm, không nhìn trong khoảng trống, không bước đi đầu cúi xuống. Mẹ rạng ngời cả trong buồn sầu, vì mẹ có hy vọng. Mẹ biết rằng hành trình của con mẹ không phải là cuộc du hành một chiều, và mẹ biết. Mẹ cảm thấy điều đó, giống như linh cảm mà chỉ có những người mẹ mới có thể cảm thấy. Và mẹ biết được, mẹ sẽ sớm gặp lại con của mẹ.
Lạy Chúa, con cầu xin Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ đến gương của mẹ. Mẹ đã chấp nhận cái chết của con như mầu nhiệm cứu độ cao cả. Xin giúp chúng con hành động, mắt hướng nhìn về thiện ích của tha nhân, và chết trong niềm hy vọng phục sinh. Và với ý thức mình không bao giờ lẻ loi, và không bị Thiên Chúa và mẹ Maria bỏ rơi, người mẹ nhân lành luôn quan tâm đến con cái của mẹ.
Chặng thứ năm, ông Simon vác thánh giá đỡ Chúa Giêsu. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon gốc Kyrene, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa bị nghiền nát dưới sức nặng của cây thánh giá. Con thấy Chúa không thể làm điều đó một mình. Chính lúc phải cố gắng nhiều nhất, Chúa chỉ có một mình. Không có những người đã tự xưng là bạn của Chúa. Giuđa phản bội Chúa, Phêrô chối Chúa, những người khác thì bỏ rơi Chúa. Nhưng rồi có một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một người đàn ông, một người bình thường. Có lẽ Chúa đã từng nghe nói về người này, nhưng ông không theo Chúa. Trái lại, ngay lúc này, ông ở đây, bên cạnh Chúa, vai kề vai, chia sẻ gánh nặng của Chúa. Ông là Simon, một người nước ngoài đến từ rất xa, từ Kyrene. Hôm nay đối với Simon, sự kiện bất ngờ hóa ra lại là một cuộc gặp gỡ. Trong cuộc sống của chúng con vẫn không ngừng tiếp xúc với những cuộc gặp gỡ và xung đột. Đặc biệt chúng con những người trẻ tiếp tục bước vào những cuộc gặp gỡ thực tế mới với những con người mới. Và trong cuộc gặp gỡ không mong muốn, như các tai nạn, trong sự bất an, có những cơ hội để yêu thương, để nhận ra điều tốt nơi người thân cận còn bị ẩn giấu, ngay cả khi chúng con thấy có sự khác biệt. Lạy Chúa Giêsu, đôi khi chúng con cảm thấy như Ngài dưới một sức nặng đang nghiền nát chúng con, cũng bị bỏ rơi từ những người mà chúng con tin rằng là bạn của chúng con. Nhưng chúng con không được quên rằng có một Simon Kyrene luôn sẵn sàng vác đỡ thập giá cho chúng con. Chúng con không được quên rằng chúng con không cô đơn, và với ý thức này, chúng con có sức mạnh để vác thập giá cho những người ở gần bên chúng con. Lạy Chúa Giêsu, bây giờ con thấy Chúa dường như cảm thấy nhẹ nhàng, Chúa có thể hít thở một lát. Bây giờ Chúa không còn cô độc nữa, và con thấy Simon có lẽ đã trải nghiệm cái ách của mình thật nhẹ nhàng. Có lẽ ông nhận ra sự kiện bất ngờ này có ý nghĩa trong cuộc đời ông.
Lạy Chúa, con cầu xin cho mỗi người chúng con có thể tìm thấy sự can đảm như người thành Kyrene, người đã vác thánh giá và bước theo Chúa. Xin cho mỗi người trong chúng con khiêm tốn và mạnh mẽ để vác thập giá cho những ai chúng con gặp gỡ. Xin hãy làm cho chúng con khi cảm thấy cô đơn có thể nhận ra một Simon thành Kyrene trên hành trình của chúng con, người dừng lại và vác gánh nặng giúp chúng con. Xin cho chúng con biết tìm kiếm điều tốt nhất nơi mỗi người, biết mở ra cho các cuộc gặp gỡ ngay cả trong những khác biệt. Xin cho mỗi người chúng con có thể khám phá ra Chúa đang ở bên cạnh chúng con.
Chặng thứ sáu, bà Venonica lau mặt Chúa Giêsu. Trích sách ngôn sứ Isaiah. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới.
Ngài không còn dáng vẻ đẹp đẽ để thu hút cái nhìn của chúng con. Ngài không còn lộng lẫy chiếu sáng để làm chúng con hài lòng. Ngài bị người đời khinh rẻ và khước từ. Ngài là một người biết rõ những đau khổ mà mình phải chịu, như một người bị che mặt trước người khác, bị khinh thường và không được yêu mến. Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa thật đáng thương, gần như không thể nhận ra, bị đối xử như người rốt hết. Chúa bước đi khó khăn với khuôn mặt đầy máu và bị biến dạng tiến đến cái chết, nhưng luôn hiền lành và khiêm nhường, hướng về trời cao. Một người phụ nữ làm cho đám đông nhận ra khuôn mặt của Chúa, khuôn mặt mà có lẽ đã nói chuyện với linh hồn của bà nhiều lần, và bà yêu mến khuôn mặt ấy. Bà thấy Chúa đau khổ và muốn giúp Chúa. Họ không cho bà vượt qua, họ rất đông với vũ khí trong tay. Nhưng tất cả điều này đối với bà không quan trọng. Bà quyết tâm tới gần Chúa, và có thể chạm vào Chúa dù chỉ một giây để lau mặt Chúa với khăn che mặt của mình. sức mạnh của bà là sự dịu dàng. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Chúa và ánh mắt của bà đã gặp nhau, khuôn mặt của người này trong khuôn mặt của người kia. Người phụ nữ đó, bà Veronica, người mà chúng con không biết gì, chúng con không biết tiểu sử của bà đã đạt được thiên đàng với một cử chỉ bác ái giản đơn. Bà tới gần Chúa, nhìn thấy khuôn mặt bị tra tấn của Chúa, và yêu mến Chúa nhiều hơn trước. Bà Veronica không dừng lại ở vẻ bề ngoài. Ngày nay trong xã hội của chúng ta, hình ảnh rất quan trọng. Nhưng bà Veronica đã yêu mến một cách vô điều kiện một khuôn mặt xấu xí, không được chăm sóc, không được trang điểm và không hoàn hảo. Khuôn mặt đó, khuôn mặt của Chúa, chính trong sự không hoàn hảo, đã cho thấy sự hoàn hảo của tình yêu Chúa đối với chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sức mạnh để con có thể gần gũi với tất cả mọi người, trẻ hoặc già, nghèo hoặc giàu có, những người thân yêu hoặc những người con không biết. Xin cho con sức mạnh để nhìn thấy nơi những khuôn mặt này, khuôn mặt của Chúa. Xin giúp con không chần chừ trong việc giúp đỡ người thân cận, nơi người đó Chúa đang ngự trị, như Veronica đã đến với Chúa trên đường tới Canve.
Chặng thứ bảy, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Trích sách ngôn sứ Isaiah: Người đã bị ức hiếp, bị buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người, nào ai nghĩ tới? Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
Lạy Chúa Giêsu, con thấy Chúa ngã xuống đất trước mắt con. Chúa ngã xuống đất chỉ cho con thấy Chúa là một người thực sự. Và con thấy Chúa lại đứng lên, dứt khoát hơn. Chúa không đứng dậy với niềm tự hào, không có niềm kiêu hãnh trong đôi mắt của Chúa, nhưng trong đó có tình yêu. Và trong hành trình của Chúa, Chúa lại trỗi dậy sau khi bị ngã. Chúa loan báo sự phục sinh của Chúa. Chúa chỉ cho thấy Chúa luôn sẵn sàng mang lên vai đẫm máu của Chúa, gánh nặng tội lỗi của con người. Ngã xuống đất, một lần nữa Chúa đã gửi cho chúng con một thông điệp rõ ràng về sự khiêm tốn. Chúa ngã xuống đất, từ bụi đất chúng con được sinh ra là con người. Chúng con là bụi đất, chúng con chẳng là gì, nhưng Chúa muốn trở nên như chúng con. Và bây giờ Chúa tỏ ra gần chúng con, cùng với chính những nỗi mệt nhọc của chúng con, những yếu đuối của chúng con, cùng với chính mồ hôi trán của chúng con. Bây giờ Chúa cũng vậy. Trong ngày thứ sáu này, như nó đã xảy ra với chúng con, Chúa bị yếu sức vì đau đớn. Nhưng Chúa có sức mạnh để đi tiếp. Chúa không sợ những khó khăn mà Chúa có thể gặp. Và Chúa biết rằng, ở cuối cùng của sự mệt mỏi có thiên đàng. Chúa đứng lên để tiếp tục con đường của mình, để mở cửa vương quốc của Chúa cho chúng con. Một vị vua xa lạ, một vị vua trong bụi đất. Con cảm thấy chóng mặt. Những khó nhọc, vấp ngã của chúng con không xứng đáng với những mệt mỏi của Chúa. Các đau khổ, mệt mỏi của Chúa là sự hy sinh lớn nhất mà đôi mắt của con và tất cả lịch sử sẽ không thể thấy được.
Lạy Chúa, con cầu xin Chúa hãy làm cho chúng con luôn sẵn sàng đứng dậy sau khi vấp ngã, để chúng con có thể học được điều gì đó từ thất bại của chúng con. Xin hãy nhớ đến chúng con khi đến lượt chúng con phạm sai lầm và vấp ngã. Nếu chúng con ở với Chúa và nắm lấy tay Chúa, chúng con có thể học cách để đứng dậy. Xin hãy làm cho chúng con, những người trẻ, có thể mang đến cho tất cả mọi người thông điệp của Chúa về sự khiêm nhường, và để nhờ đó, các thế hệ tương lai có thể mở mắt hướng về Chúa, hiểu tình yêu Chúa. Xin dạy cho chúng con biết giúp đỡ những người đau khổ và vấp ngã bên cạnh chúng con, để có thể lau mồ hôi cho họ và để gần gũi và có thể giúp họ đứng lên.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài giới thiệu sách các thủ lãnh. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, trong loạt bài mới này của Mục Thần Học Kinh Thánh, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sách các thủ lãnh, hay cũng gọi là sách các thẩm phán hay quan án. Sách các thủ lãnh là một trong các sách lạ kỳ của Thánh Kinh, hoàn toàn mang dấu vết của vài gương mặt, thường ít có tính cách tôn giáo và không phải chỉ đối với tâm thức của con người tân tiến thời đại chúng ta ngày nay. Ông Ehud dùng việc phản bội để giết chết kẻ thù, ông Samson thì lui tới với gái điếm và chơi các đòn đùa giỡn trí tử đối với người Philistine. Bà Deborah ca ngợi sự phản bội của bà Jael trong vụ giết người xin trú ngụ. Ông Jephthê thì giải thích lời khấn hứa của mình theo chữ đến sát tế con gái cho Gia-vê. Thầy Lê-vi vùng núi Ê-phra-im thì để mặc cho vợ mình rơi vào tay những kẻ bạo lực bạo hành nàng mà không bênh vực, và sáng hôm sau đã vội vã lên đường mà cũng không thèm tìm kiếm nàng. Thật là một cuốn sách kinh khủng. Nó đặt để chúng ta trước một nhân loại mọi rợ, tàn bạo. Trên môi miệng họ danh của Gia-vê vang lên, hầu như là một lời phạm thượng. Chính vì các khó khăn ấy nên đã có ít giáo phụ chú giải sách các thủ lãnh. Trong số các giáo phụ Latin đã chỉ có Thánh Augustino. Sách thủ lãnh cũng ít được dùng trong phụng vụ. Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách được thư gửi tín hữu Do Thái trích dẫn, tuy nhiên trong đó, văn bản cho thấy cần phải giải thích nó như thế nào, cũng như tầm quan trọng của việc giải thích ấy. Sách các thủ lãnh cho thấy nhân loại, lịch sử loài người, được trình bày và nhìn dưới một ánh sáng thật bi quan, trong đó không có gì được lý tưởng hóa. Trong đó xem ra con người chỉ biết làm sự dữ. Số phận của nhân loại này sẽ như thế nào là điều dễ hiểu. Chỉ cần nhìn vào lịch sử của các giai đoạn tiếp theo thời các thủ lãnh, để hiểu rằng sự bi quan ấy có lý do và có nền tảng chắc chắn, chứ không phải là điều bịa đặt tưởng tượng. Tuy nhiên, ngay cả giữa việc phá thai này của nhân loại, luôn luôn hiện diện thần khí của Thiên Chúa, là Đấng không bao giờ bỏ rơi những người mà Ngài đã ký kết một khế ước vĩnh cửu với họ, cả khi họ phản bội Ngài bằng cách làm điếm với các thần ngoại và chạy theo sự dữ, làm những việc xấu xa tồi bại. Thật là an ủi khi thấy trong sách cũng có một lời của niềm hy vọng, vì vài người trong số các kẻ phản bội ấy vẫn tin nơi Thiên Chúa và chờ đợi từ Ngài một sự cứu rỗi mà họ biết rằng một mình họ không thể nào tự trao ban cho mình được. Với niềm tin nơi Thiên Chúa, họ đã biết thực hiện các điều trọng đại, cả trong thế giới gian tà bạo lực của họ, và Thiên Chúa đã không khinh rẻ sử dụng các hành động của những người ấy, bởi vì Ngài theo dõi nhân loại cả trong sự đồi trụy của nó nữa, và nơi đâu tràn đầy tội lỗi thì ở đó cũng dư trào ơn thánh. Sách các thủ lãnh chứa đựng cả một triết lý về lịch sử. Tội lỗi kêu gọi sự trừng phạt, và sự trừng phạt không phải là đích điểm của chính nó, nhưng nó chứa đựng trong mình các mầm giống của các công trình mới mẻ, dẫn đưa nhân loại qua dòng thời gian tới chỗ có khả năng thờ lạy Thiên Chúa trong sự thật, tới chỗ nâng toàn vũ trụ lên với Thiên Chúa. Dụ ngôn của Men là lời giải thích định đoạt cuối cùng và là lời minh giải cho quan niệm này về lịch sử nhân loại. Trong nhiều bản dịch tiếng Tây Âu, sách có tên gọi là sách các thẩm phán, dịch sát chữ Sophetim trong tiếng Do Thái, tên gọi Kristai trong bản dịch Hy Lạp 70, hay Judices trong bản dịch Vulgata tiếng Latin, luôn luôn là dịch sát từ Do Thái Sophetim. Tên gọi thủ lãnh trong tiếng Việt nhấn mạnh nhiệm vụ lãnh đạo của các vị trong các thời gian khó khăn này của lịch sử, trong đó dân Do Thái phải liên tục đương đầu với các tấn công, sách nhiễu và đánh phá của các dân tộc khác, đặc biệt là của người Philistine. Trong các sách Thánh Kinh Kitô, sách các thủ lãnh là cuốn thứ hai của các sách sử ký, trong khi trong các sách Thánh Kinh Do Thái, nó là cuốn thứ hai trong các sách được gọi là Nevi'im, Rishonim, tức các ngôn sứ trước hay tiền ngôn sứ. Sự khác biệt tên của hai loại sách Thánh Kinh trên đây phản ánh hai tâm thức khác nhau, tâm thức Kitô và tâm thức Do Thái. Tên gọi Kitô phát xuất từ việc coi nội dung sách trong tương quan với các biến cố. Tên gọi Do Thái phát xuất từ việc chú ý tới các tác giả của các sách. trong số các ơn ngôn sứ cũng có ơn gọi là Binat Hayitim, tức là ơn hiểu biết thời đại, mà chúng ta sẽ gọi là khả năng đọc hiểu ý nghĩa của lịch sử, và vì thế hiểu biết các đích điểm của chúng. Vị ngôn sứ chỉ có thể chu toàn sứ mệnh của mình khi có được sự hiểu biết thời điểm lịch sử mà ông đang sống. Trong nghĩa này, ngôn sứ là sử gia duy nhất có thể, và việc giải thích lịch sử trở thành ơn Thiên Chúa ban. Như vậy, truyền thống Do Thái gán việc biên soạn sách các thủ lãnh cho một ngôn sứ là ngôn sứ Samuel theo sách chú giải Talmud. Chúng ta không thể coi ngôn sứ Samuel là tác giả sách các thủ lãnh được, nhưng có điều chắc chắn, sách là một tác phẩm ngôn sứ, trong nghĩa nó trình bày một giải thích lịch sử độc đáo mà giá trị vượt các hạn hẹp thứ tự thời gian của các trình thuật được quy chiếu. Liên quan tới chỗ của tác phẩm trong danh sách các tác phẩm thánh kinh, không có các vấn đề đặc biệt nào, bởi vì sách các thủ lãnh đã luôn luôn được truyền thống Do Thái cũng như Kitô coi là tác phẩm được linh hứng. Sách thủ lãnh kể lại các biến cố xảy ra giữa cái chết của ông Giô-suê và thời gian hoạt động thẩm phán của ngôn sứ Samuel. Chương 19 câu 1 và chương 21 câu 25 của sách cho biết, trong những ngày ấy chưa có vua tại Israel. Tuy nhiên, cả khi không cần đọc ghi chú này, chúng ta cũng có thể nhận ra rằng các trình thuật trong sách các thủ lãnh giả thiết thời gian dân Do Thái chưa có thể chế quân chủ. Như vậy, chúng ta đang ở trong giai đoạn trước thời quân chủ và trước thời vua Saul, là vị vua thứ nhất của dân Israel. Theo học giả Van der Meer, có thể biết được thời gian cai trị của vua Saul bằng cách thêm các năm cai trị của các vua Israel vào thời điểm trận đánh tại Kakar mà học giả thiết định dựa trên thứ tự thời gian của đế quốc Assyria được dựng lại vào năm 853 trước công nguyên. Thời gian trị vì của vua Salomon có lẽ đã bắt đầu vào năm 971 trước công nguyên, và việc xây cất đền thờ Jerusalem là vào năm 967 trước công nguyên. Nhưng cũng có thể có sự xê xích nào đó, xét vì các thời gian tuyệt đối này là kết quả từ các song song phức tạp, cuối cùng tìm ra nền tảng của chúng trong biến cố nguyệt thực được các tài liệu Assyri nhắc tới vào năm thứ 10 thời vua Assurdan III cai trị, theo lịch tuyệt đối của đế quốc Assyria là vào năm 763 trước công nguyên. Do đó, trong thế kỷ 11 trước công nguyên, việc xê xích một vài thập niên là điều luôn luôn có thể xảy ra. Đền thờ Jerusalem đã được khởi công xây cất vào năm thứ 4 triều đại Salomon. Cộng với 4 năm này, cần phải thêm 40 năm cai trị của vua David. Số 40 cũng là số chẵn, ám chỉ khoảng thời gian của một thế hệ. Thế rồi cũng phải cộng thêm số năm cai trị của vua Saul nữa, nhưng không ai biết vua Saul đã cai trị Israel bao nhiêu năm. Tuy nhiên, sẽ phải đi tới việc lên ngôi của vua Saul vào hậu bán thế kỷ thứ 11 trước công nguyên, chắc chắn giữa các năm 1040 và 1020 trước công nguyên. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn xác định thời gian của các thủ lãnh bằng cách đi ngược dòng thời gian với các dữ kiện của Thánh Kinh, chúng ta sẽ có một khung cảnh thứ tự thời gian trái nghịch với các hiểu biết mà chúng ta hiện có liên quan tới môi trường này. Cộng các năm hoạt động của các thủ lãnh lại với nhau theo như Thánh Kinh cung cấp, chúng ta sẽ có tổng cộng ít nhất là 298 năm. Cộng thêm với các năm bị áp bức và các năm hòa bình, chúng ta sẽ có hơn 450 năm. Nếu vậy, khi tính các năm thủ lãnh của thầy cả Eli và của ngôn sứ Samuel, cũng như của ông Môsê và ông Giô-suê, thì phải coi biến cố xuất hành xảy ra vào 6 thế kỷ trước khi xây đền thờ Jerusalem. Trái lại, sách các vua 1 chương 6 câu 1 cho biết, biến cố xuất hành xảy ra 480 năm trước việc xây đền thờ Jerusalem. Tuy nhiên, phản bác nghiêm trọng nhất chống lại các con số mà Thánh Kinh đưa ra phát xuất từ sự hiểu biết thế giới cổ của chúng ta. Theo các hiểu biết hiện nay của chúng ta, không thể quan niệm được một cuộc xâm lăng đất Canaan trước năm 1200 trước công nguyên. Bởi vì chỉ trong thời điểm này, tình hình chính trị mới cho phép xâm lăng đất Palestine. Sự kiện này không loại trừ việc các nhóm Do Thái đã hiện diện trước trong vùng này, nhưng tầm quan trọng của họ đã chỉ ở bên lề. Thứ tự thời gian như sách các thủ lãnh cống hiến xem ra không thể dùng được, cả khi có xem xét các dữ kiện từ bên trong. Lý do vì chúng đã được soạn giả hòa hợp với nhau, nhưng chúng phát xuất từ một giai đoạn lịch sử, trong đó chính tình trạng phân hóa của các chi tộc Israel ngăn cản không cho phép có một cái nhìn tổng quát về lịch sử Israel. Nhiều biến cố được kể lại trong sách các thủ lãnh có thể đồng thời với nhau. Vì thế đa số các nhà phê bình tránh không trao ban tầm quan trọng cho sự bất đồng của các dữ kiện sách thủ lãnh với tin tức do văn bản sách các vua 1 chương 6 câu 1 cung cấp. Vấn đề thời lưu đầy được để ra một bên. Sự kiện 480 năm có được chắc chắn không phát xuất từ việc cộng các con số của sách các thủ lãnh lại với nhau, trừ khi nếu ban đầu chúng đã không khác nhau. Nó phát xuất từ các nguồn tài liệu khác, hay đúng hơn, nó phải được coi như một con số giả tạo. Củng cố các dữ kiện của truyền thống là sự kiện chưa rõ ràng, liên quan tới giá trị của các con số đối với người Do Thái. Nhiều con số không có một giá trị thực sự, nhưng chỉ có giá trị biểu tượng. Điển hình như con số 40 năm, nó ám chỉ một cách chung chung thời gian của một thế hệ. Chúng ta hãy nghĩ tới thời gian lưu đày được xác định với con số biểu tượng là 70 năm. Vì thế không thể dựa trên các con số biểu tượng để xác định thời gian thực sự của các biến cố.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.